Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các công ty chứng khoán hoàn thành việc rà soát đánh giá các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp mình trước ngày 15 tháng 4 sắp tới. Hàng chục nghìn hộ dân tại Bến Tre đối mặt với nguy cơ thiếu nước ngọt do hạn mặn đang diễn ra khốc liệt. Đến với phần tin thế giới, Mỹ và Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt mới liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên. Malta có nữ tổng thống mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này một tổng thống mới được lựa chọn thông qua kiến nghị của Quốc hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Fujimoto Masayoshi và ông Hiodo Masayuki, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản, gọi tắt là Keidanren, cùng với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Tại cuộc tiếp, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt và các thành viên doanh nghiệp trong đoàn mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ của hai nước. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của ngành công nghiệp hỗ trợ. Với sáng kiến cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không, gọi tắt là AZEC, Nhật Bản coi Việt Nam là một đối tác vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp cũng đã đưa ra những vấn đề khi thực hiện sáng kiến này, gợi mở những lĩnh vực mới mà hai bên cùng hợp tác, đề nghị hai bên cùng xem xét những rào cản để tháo gỡ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã đề xuất hai bên có thể hợp tác trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, đào tạo, sản xuất năng lượng sạch. Để thực hiện được những lĩnh vực này, Keidanren mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên Keidanren, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản đã triển khai thành công trong suốt 20 năm qua, khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, cũng như tham gia các kiến nghị chính sách cải thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được biết ngày 27 tháng 3 vừa qua, hai chủ tịch đã cùng chủ trì cuộc họp khởi động sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1 với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Đây là bước triển khai cụ thể to lớn để cụ thể hóa thực hiện triển khai tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trong danh mục lĩnh vực hợp tác có 5 nhóm, đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường chuỗi cung ứng bao gồm phát triển công nghiệp trợ tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách cơ chế để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những lĩnh vực thiết yếu, mới, đề nghị Keidanren, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chính phủ lên kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng AZEC, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản chuyển giao công nghệ, huy động tài chính, nguồn lực giúp Việt Nam sớm thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế Việt-Nhật cũng như Keidanren tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tăng cường các hoạt động đối thoại chính sách, cung cấp các thông tin, kinh nghiệm cho các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư Việt Nam, là cầu nối giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Keidanren triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam đến các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng với 5 điểm trong chương trình kế hoạch mà Kedenren và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp.
Sáng nay tại thành phố Hải Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, mùng 2 tháng 4 năm 1904, mùng 2 tháng 4 năm 2024, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ, đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại thôn Đồng, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lý tưởng sống cao cả, không hám hư danh, không màng tư lợi, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tấm gương của đồng chí Nguyễn Lương Bằng là giá trị tinh thần mãi mãi tỏa sáng đối với thế hệ những người cộng sản và toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có quê hương Hải Dương. Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và tỉnh Hải Dương đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Tiếp tục hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn công tác đã đến trụ sở Quốc hội Ba Lan và có cuộc tọa đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Piotr Gorzelski. Đây là hoạt động đầu tiên của đoàn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Ba Lan. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực châu Âu đưa tin.
Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, coi Ba Lan là đối tác ưu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, duy trì trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ, các bộ ngành và địa phương hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, thúc đẩy Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản của Việt Nam. Đề nghị hai nước xem xét khả năng nối lại đường bay giữa Ba Lan và Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư. Về phần mình, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Piotr Gorzelski khẳng định, hoạt động trao đổi đoàn giữa hai quốc hội là góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước. Hai nước là những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, nhưng trao đổi, thương mại, đầu tư còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia. Hạ viện Ba Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai đất nước. Ông Piotr Gorzelski đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, khẳng định cộng đồng người Việt luôn cần cù, chịu khó, đoàn kết và sẽ là cầu nối vững chắc cho quan hệ hai nước trong tương lai. Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 7, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tại thủ đô Luanda. Trong hai ngày vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola đã tới chào xã giao bà Luisa Damião, Phó Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng, ông Americo Antonio Cuononoca, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Victor Hugo Guglielmi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, bà Maria do Rosario Braganca, Bộ trưởng Giáo dục Đại học Khoa học và Đổi mới, bà Silvia Lutucuta, Bộ trưởng Bộ Y tế, thăm và làm việc tại Trường Đại học Agostinho Neto. Tại các buổi tiếp xúc và làm việc, đại diện, lãnh đạo Đảng cầm quyền, Quốc hội và Chính phủ Angola đều nhận định chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với sự thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Với tư cách làm đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angola, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng kỳ vọng cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ diễn ra vào ngày hôm nay là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn với chủ đề Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, thời gian qua, dù có nhiều đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội cho đất nước, song các khu công nghiệp hiện chưa tạo được sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, năm 2022, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam khảo sát thực trạng các khu công nghiệp theo khung kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị với 19 nhóm chỉ tiêu chính tại 118 khu công nghiệp trên cả nước cho thấy có tới 50% khu công nghiệp chưa nghe đến khái niệm khu công nghiệp phát triển bền vững, 30% có nghe hiểu về khái niệm khu công nghiệp sinh thái, chỉ có 22% khu công nghiệp có chứng chỉ hệ thống quản lý quốc tế. Đáng lưu ý, 77% khu công nghiệp không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Kết quả của nghiên cứu cũng phần nào chỉ rõ ra những cái điểm nghẽn trong các khía cạnh về nhận thức, về xây dựng chính sách, về quản trị của các khu công nghiệp liên quan đến việc phát triển các khu công nghiệp bền vững. Và đây cũng có thể là chỉ dấu cho các cái khuyến nghị về chính sách và hành động để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, vận hành các khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.
Trong chiến lược quốc gia và phát triển xanh giai đoạn 2021-2030, cũng như cam kết của chính phủ tại COP26 là những yêu cầu bức thiết đặt ra trong việc thực hiện phát triển theo hướng xanh bền vững. Theo xu hướng này, mô hình khu công nghiệp truyền thống sẽ được thay đổi và phát triển theo hướng bền vững, tiệm cận với yêu cầu quốc tế. Các ý kiến cho rằng, để phát triển khu công nghiệp bền vững thời gian tới, nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách, mô hình phát triển và quản lý khu công nghiệp nhằm tạo đột phá trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa đất nước trên nền tảng năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững, xây dựng khu công nghiệp có sức hấp dẫn đầu tư, có tính cạnh tranh quốc tế, thu hút đầu tư có chọn lọc và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đến năm 2030, cần hình thành hệ thống khu công nghiệp phát triển ổn định, đồng bộ, hiện đại, hài hòa về kinh tế, môi trường và xã hội. Bà Trần Tố Loan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Đình Vũ, nêu ý kiến.
Việc phát triển khu công nghiệp trở thành khu công nghiệp sinh thái thì không chỉ là bằng ý chí chủ quan và mong muốn của riêng chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mà còn phải sự hợp tác chung tay của tất cả những doanh nghiệp ở trong khu, đồng thời là cái hỗ trợ rất là lớn của chính phủ và cơ quan quản lý. Hiện nay thì khu công nghiệp bền vững, khu công nghiệp sinh thái đã có những cái quy định đầu tiên ở trong luật và trở thành lợi thế cạnh tranh. Và khi mà nó đã trở thành một lợi thế cạnh tranh nên có những cái quy định cụ thể để tránh cái việc là cạnh tranh không lành mạnh và đưa đến một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn để khuyến khích tất cả các doanh nghiệp thực hiện.
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng vừa qua. Tính đến ngày 20 tháng 3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố trên cả nước trong 3 tháng đầu năm. Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh thành phố, các cơ quan chuyên môn của địa phương về việc rà soát tổng hợp các vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Các đơn vị gửi kết quả tổng hợp danh sách về Cục Bảo vệ thực vật chậm nhất trước ngày 1 tháng 4 sắp tới để tổng hợp. Theo đánh giá của đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nếu sầu riêng đông lạnh Việt Nam được cấp phép, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng thêm 30% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này mỗi năm. Đặc biệt, nếu nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh được ký kết sớm trong năm nay, thì sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh sẽ mang về khoảng 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mang trong mình vai trò sứ mệnh phát triển tam nông, từ nhiều năm nay, Agribank luôn đồng hành gắn bó với người nông dân trong hành trình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Nhiều gia đình nhờ vốn vay ưu đãi của ngân hàng đã vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng quan tâm hướng dẫn khách hàng tham gia bảo hiểm an toàn bảo an tín dụng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC nhằm san sẻ rủi ro, tạo lá chắn tài chính vững chắc cho người dân trong quá trình vay vốn.
Mới đây, Bảo hiểm Agribank chi nhánh Hải Phòng phối hợp cùng Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm, bảo an, tín dụng cho gia đình khách hàng Vũ Văn Khải với quyền lợi cơ bản lên tới 400 triệu đồng, cùng quyền lợi bổ sung trợ cấp mai táng phí và hỗ trợ lãi tiền vay. Chị Lê Thị Thương, vợ của khách hàng Vũ Văn Khải, người không may mắc bệnh hiểm nghèo, chia sẻ. cách đây vài năm, hai anh chị vay vốn của ngân hàng mở tiệm cơm bán cho công nhân. Anh là trụ cột chính trong gia đình, vun vén lo toan mọi việc. Công việc đang thuận lợi thì bất ngờ anh mắc bệnh hiểm nghèo và mất đột ngột, để lại vợ và hai con. Mất người trụ cột trong gia đình, lại thêm khoản nợ 400 triệu của ngân hàng, chị vô cùng bàng hoàng và lo lắng.
Lo lắng thì là bây giờ mẹ quá con côi, các con thì đang ăn học, đang tầm tuổi ăn tuổi lớn thì không biết là lấy cái gì ra mà trả nợ cái khoản vay ngân hàng.
Nhưng may mắn là chồng chị khi vay tiền ngân hàng đã tham gia một gói bảo hiểm bảo an tín dụng. Vì thế khoản nợ của ngân hàng sẽ được công ty ABIC chia trả toàn bộ.
Tôi cũng không nghĩ là chồng tôi là mua được cái gói bảo hiểm lớn vậy. Nói chung là cũng nhờ công ty bảo hiểm gia đình mới trang trải được cái số nợ đấy, chứ không mẹ con bây giờ nếu mà không có bảo hiểm chi trả thì không có biết xoay sở như nào được ạ. Tương lai con cái được học hành rất là khó khăn, các cháu khi là cũng chưa biết là có học tiếp được nữa hay không.
Trước đó, ngày 11 tháng 3 vừa qua, gia đình của 4 khách hàng có vay vốn tại Agribank Kiên Giang 2 và tham gia bảo hiểm, không may xảy ra rủi ro trong quá trình lao động sản xuất, cũng đã nhận được tổng cộng hơn 279 triệu đồng từ công ty bảo hiểm ABIC chia trả toàn bộ. Bảo hiểm Agribank triển khai sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng với mục đích đồng hành cùng người nông dân trong cuộc sống. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích to lớn và thiết thực là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn, đồng thời nâng cao điểm tín dụng cá nhân của khách hàng đối với tổ chức tín dụng. Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật, bảo hiểm Agribank sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Qua đó, người dân sẽ giảm thiểu được gánh nặng tài chính, ổn định cuộc sống, an tâm tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế. Có thể thấy, với sứ mệnh đồng hành cùng khu vực Tam Nông bảo vệ bà con trước các rủi ro bất ngờ không lường trước, sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng của bảo hiểm Agribank đã thể hiện được đúng vai trò là tấm lá chắn tài chính hiệu quả cho cả ngân hàng và khách hàng của Agribank.
Thưa quý vị, chủ đầu tư và các nhà thầu tại các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình cam kết thi công vượt tiến độ, nỗ lực thông xe vào tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, trừ thành phố Đồng Hới, còn lại các địa phương ở tỉnh này đều chưa hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư đơn vị thi công như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
Đến nay, nhiều khu tái định cư chưa hoàn thành nên các hộ dân trong diện giải tỏa trên tuyến chưa thể bàn giao mặt bằng. Ngôi nhà của gia đình bà Trần Thị Khuê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm trong phạm vi dự án cao tốc Bắc Nam. Vì chưa có đất tái định cư nên gia đình bà vẫn ở chỗ cũ. Bà Trần Thị Khuê mong muốn chính quyền sớm giao đất tái định cư để làm nhà mới, ổn định cuộc sống.
Dân là mong muốn là mình răng để khu tái định cư mình nhanh để là cho dân là giá cả như răng để mua mà màn như răng để là dân mình già là mong muốn là mình già xong ra đây mới khi nữa mới giải tỏa để đây để cho dân là họ mua để họ mình già đã già xong ra đây khi nữa đấy là đền bù giải tỏa thì mới có già mà ở.
Để đảm bảo tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương vừa thi công khu tái định cư, vừa cho người dân bốc thăm vị trí đất tái định cư. Đối với những hộ chưa được bố trí tái định cư, địa phương vận động người dân thuê nhà ở tạm, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Ông Phùng Trung Kiên, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh cho biết, huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 3 khu tái định cư sớm bố trí đất cho người dân giải tỏa.
Thì Ủy ban tỉnh chỉ đạo rất kịp thời về các cái bước mà liên quan đến là thu hồi đất, giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho các dự án. Về phía tỉnh là chỉ đạo các sở ban ngành như vậy thì để huyện Quảng Ninh là tổ chức sớm được cái việc này. Trong này là những cái vướng mắc thì tỉnh đều chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Do đó thì có 2 khu tái định cư là cơ bản hoàn thành và có 1 khu là bàn giao 100% và chúng tôi sẽ hoàn thành 3 khu tái định cư này để bàn giao.
Các vị trí vướng mắc trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Bình chủ yếu là nhà dân. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Ban quản lý dự án 6, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong việc di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay sau khi địa phương bàn giao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Những ngày qua, nắng nóng khô hạn đã làm cho cầu và một đoạn đường ở vùng đê bao thuộc hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận, huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang bị sạt lở, rạn nứt, sụp gãy, khiến cho việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay trên địa bàn xã An Minh Bắc có 53 điểm sạt lở với chiều dài hơn 3.200 m. Trên địa bàn xã Minh Thuận có 21 điểm sạt lở với chiều dài 451 m. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh Thượng, từ đầu năm đến nay huyện đã ghi nhận hơn 3.700 m lộ bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210 m, lộ giao thông nông thôn là 1.880 m và kéo theo một số tài sản của người dân, nhà nước bị ảnh hưởng. Nắng nóng kéo dài, mực nước dưới kênh xuống thấp gây sụt lún một số tuyến đê bao thuộc vùng đệm U Minh Thượng, nguy cơ sẽ sụt lún sạt lở nghiêm trọng hơn. Tại khu vực kênh 19 ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, cứ cách vài chục mét lại thấy có những vết nứt trên mặt đường bê tông, lòng kênh cũng đã cạn khô nước. Cây cầu bắc qua kênh cũng bị gãy sụp trong đêm, khiến việc đi lại giao thương tiêu thụ nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Quốc Cương, bí thư chi bộ trưởng ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc cho biết.
Cái mong muốn của bà con ở đây thì cũng muốn được nhà nước sớm hỗ trợ để khắc phục lại cái đường đi, cái nhất là cái lộ để cho bà con mình đi đứng dễ dàng trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như cái lưu thông hàng hóa.
Trước tình hình sạt lở ngày càng diễn ra phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân và đảm bảo việc lưu thông đi lại cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã kiến nghị Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ xã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đối với những tuyến đường bị gãy, những tuyến sạt lở trong vùng đệm và tỉnh lộ 965 để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của người dân. Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân xã trình tự thủ tục và cách xử lý đối với những công trình thực hiện trong năm 2023 bị sạt lở, gãy, sụp, có được xác định là do ảnh hưởng của thiên tai hay đơn vị thi công phải tự khắc phục do những công trình này đang trong thời gian bảo hành bảo trì. Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện U Minh Thượng cho biết.
Về phía huyện thì chỉ đạo cho xã cũng như một số ngành chuyên môn thì những độ nào sụt lún thì giăng dây rồi cảnh báo đèn để cho cái người dân để phát hiện khi tham gia giao thông nó không bị tai nạn. Đồng thời thì những cái chỗ mà có nguy cơ mà gãy nứt sẽ sơn hết những chất đoạn đường đó để cho làm không ảnh hưởng tới cái tai nạn giao thông.
Theo dự báo, mùa khô năm 2023-2024 đến sớm và độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm, mưa đến trễ và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, khả năng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh rất cao. Ngay từ đầu năm, huyện U Minh Thượng đã chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản, lịch đóng cống, đắp đập ngăn mặn khu vực vùng đệm, công văn tăng cường bảo vệ sản xuất, các giải pháp phòng chống sạt lở, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2024. Tuy nhiên, diện tích sản xuất rất lớn, nhu cầu sử dụng nước ngọt để tưới tiêu đã làm cho mực nước ở các trục kênh trong đê bao xuống nhanh, kết hợp với tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao làm nước bốc hơi nhanh, nên đã gây ra tình trạng khô cạn nước mặt trên các kênh, làm sạt lở sụt lún lộ của khu vực vùng đệm, gây khó khăn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản.
Tại tỉnh Bến Tre, hạn mặn đang diễn ra khốc liệt. Hàng chục nghìn hộ dân và hàng nghìn hecta cây ăn trái, cây giống hoa kiểng có nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 67 nhà máy cấp nước sạch đang hoạt động với công suất 10.500 m khối trên 1 giờ. Tuy nhiên, mặn xâm nhập sâu đã ảnh hưởng đến nguồn lấy nước của các nhà máy, có nguy cơ thiếu nước cho khoảng 25.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh nước sinh hoạt trên địa bàn đang nỗ lực tìm nguồn nước ngọt cấp bổ cho các nhà máy xử lý nước. Chỉ riêng công ty cổ phần cấp nước Bến Tre đã dùng xà lan đến thượng nguồn sông Tiền vận chuyển 11 chuyến với hơn 7.700 mét khối nước ngọt về phục vụ cho nhà máy nước Chợ Lách với chi phí cao phải bù lỗ 12.000 đồng trên 1 mét khối. Chủ trương của tỉnh Bến Tre là đối với các nhà máy có hệ thống lọc RO thì tăng cường hoạt động và phân phối cấp nước đến người dân kịp thời. Các nhà máy cấp nước có độ mặn vượt ngưỡng cho phép chủ động phối hợp với các nhà máy có nước ngọt trong ngưỡng cho phép để trao đổi, kết nối sao cho người dân có đủ nước ngọt sinh hoạt. Những nhà máy nước nào bị nhiễm mặn và không có điều kiện kết nối với nguồn nước ngọt thì phải chở nước ngọt cung cấp cho người dân đủ nước sinh hoạt. Các doanh nghiệp nhà máy nước có nước bị nhiễm mặn trên nên chia sẻ giảm giá cho người dân. Tại các địa phương, nhiều tổ chức cá nhân cũng chia sẻ nguồn nước ngọt để cùng nhau vượt qua đợt khô hạn này. Ông Trần Minh Phong, người dân ở ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, kéo vòi nước sạch của gia đình ra trước cổng nhà để hỗ trợ miễn phí cho người dân có nhu cầu.
Cũng nhiều năm ở đây, tại vì thấy bà con có nước mà mình có thì mình cho, chứ không nghĩ gì tâm tư hay gì. Thì để vậy đó, ai có ống đó, cứ ai muốn lấy thì lại đó xả, muốn chở như chở cho thoải mái mà, cho học có định mức. Hôm nay đã đầu người ta lấy rồi, số người ta không có chứa được, ta không có bồn đồ lớn á. Rồi giờ sáng người ta đi chợ á, người ta đi ngang, người ta bỏ cái bịch, người ta về, cái ta ghé, người ta sao, người ta máng kia, người ta về, cái bữa sau người ta đi đâu đó, người ta ghé, người ta lấy nó về.
Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
Hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa dông cho khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tại Đồng Bằng và Trung Du, mưa cũng xuất hiện nhưng không kéo dài, thời tiết hửng nắng về trưa và chiều. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều và tối. Người dân cần đề phòng nguy cơ dông đi kèm với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ, thấp hơn 2 độ so với những ngày trước đó. Tương tự, nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông rải rác trong chiều và đêm nay. Tại Nam Bộ, nắng nóng không có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi ở miền Đông xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Từ ngày 30 tháng 3, hiện tượng này mở rộng ra khắp Tây Nam Bộ. Thời gian nắng nóng cao điểm trong ngày rơi vào khung giờ từ 12 giờ đến 15 giờ. Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Đáng lưu ý, mưa rông rải nhiệt được dự báo xuất hiện trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều tối và đêm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đúng như lo ngại của cộng đồng quốc tế, giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban tiếp tục gia tăng ác liệt với hàng loạt cuộc bắn phá qua lại từ cả hai phía. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Trong thông báo mới nhất tối qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã tiến hành hai cuộc không kích liên tiếp vào khu vực miền nam Liban. Cuộc không kích thứ nhất nhằm vào một tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở làng Tây Haffa. Cuộc tấn công thứ hai là một địa điểm tập trung quân của Hezbollah ở thị trấn Nakura. IDF khẳng định các cuộc không kích đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 8 tay súng, trong đó có nhiều thành viên Hezbollah. Trước đó, IDF cũng tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 7 tay súng chống đối trong một cuộc không kích vào làng Habarie hồi sáng qua. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel trong ngày hôm qua. Mục tiêu tấn công là các địa điểm quân sự ở khu vực Kiryat Shmona và vùng Hadop ở phía tây Galilee. Trong đó, quân đội Israel xác nhận cuộc tập kích với khoảng 30 quả tên lửa của Hezbollah vào khu vực Kiryat Shmona khiến một dân thường thiệt mạng.
Bước đi bỏ phiếu trắng của Mỹ tại Hội đồng Bảo an 3 ngày trước đã giúp cho Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua được nghị quyết về tình hình căng thẳng tại giải Gaza, tạo thêm nhiều tiếng nói kêu gọi ngừng bắn tại giải đất vốn không bình yên này. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ đã khiến cho mối quan hệ với đồng minh tại khu vực Trung Đông là Israel xuất hiện những rạn nứt. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Ngay sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về ngừng bắn tại giải Gaza, khi Mỹ quyết định bỏ phiếu trắng thay vì phiếu phản đối như các lần trước đây, chính phủ Israel đã lập tức cho hủy chuyến thăm tới Mỹ của phái đoàn cấp cao theo kế hoạch trước đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Mỹ chối bỏ quan điểm trên nguyên tắc khi cho phép bỏ phiếu thông qua mà không đặt điều kiện ngừng bắn, đổi lấy việc thả các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ. Đây được xem là lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất giữa đồng minh Israel đối với Mỹ kể từ khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. để trấn an đồng minh. Phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel và thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các con tin do Hamas bắt giữ. Tấm phiếu trắng không phải là sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Phía Mỹ vẫn mong đợi các cuộc đối thoại trong tương lai. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết,
Văn phòng Thủ tướng Israel đã đồng ý lên lịch lại cuộc gặp dành riêng cho Rafah. Vì vậy, chúng tôi đang làm việc với họ để sắp xếp thời gian thuận tiện để tiến hành. Cuộc họp sẽ có lợi cho cả hai bên. Đây là thông tin tốt lành.
Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức có trụ sở ở Nga, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với cáo buộc đã chuyển tiền cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Cùng với Mỹ, Hàn Quốc cũng áp lệnh trừng phạt đối với 4 trong 6 cá nhân và 2 thực thể trong danh sách của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các biện pháp trừng phạt không chỉ nhắm vào các cá nhân liên quan trực tiếp mà còn cả những người hỗ trợ các hoạt động tài chính bất hợp pháp của Triều Tiên, đặc biệt là những người tìm kiếm ngoại tệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ngoài. Việc áp lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn Triều Tiên mua dầu bất hợp pháp. Quốc hội Malta đã thông qua việc bổ nhiệm bà Miriam Spiteri de Bono làm tổng thống mới của nước này với sự đồng thuận của tất cả các nghị sĩ. Theo đó, bà de Bono, 71 tuổi, sẽ thay thế tổng thống đương nhiệm sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 4 tháng 4 tới. Nữ chính khách này sẽ trở thành tổng thống thứ 11 của Malta và cũng là nữ tổng thống thứ 3 của đảo quốc Nam Âu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Malta một tổng thống mới được lựa chọn thông qua kiến nghị của quốc hội, vốn đòi hỏi phải có 2/3 số nghị sĩ nhất trí sau khi nước này thực hiện những thay đổi về hiến pháp hồi năm 2020. Bóng đen tiếp tục bao phủ lên thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur khi trong bài phát biểu tại Brazil, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi đây là một thỏa thuận không mang lại lợi ích thực tế cho cả hai bên. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phát biểu tại buổi đối thoại với các doanh nhân Brazil tại Sao Paulo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng
tôi có thể thẳng thắn nói rằng thỏa thuận đang được đàm phán hiện nay là một thỏa thuận không tốt. Nó là một thỏa thuận rất tệ đối với các bạn và đối với cả chúng tôi. Rất đơn giản bởi vì đó là một thỏa thuận đã được đàm phán cách đây 20 năm và đứng từ quan điểm ngoại giao hay góc độ kinh tế thì chúng ta đang đàm phán điều gì đó với ngữ pháp lỗi thời. Bạn có thể thử nhóm lại tàn lửa, nhưng nếu bạn không thay đổi các điều khoản thì khó có khả năng thỏa thuận sẽ tương ứng với trật tự thế giới hiện nay.
Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mercosur cũng tiếp tục gặp khó khi mới đây Argentina, thành viên quan trọng của Mercosur, tuyên bố không còn muốn tham gia ký kết thỏa thuận do còn tồn tại nhiều khác biệt trong các lĩnh vực sản xuất, tài chính và công nghệ. Điểm sáng hiếm hoi cho thỏa thuận là Brazil và Tây Ban Nha vẫn đang tiến hành các nỗ lực không mệt mỏi để duy trì các cuộc đàm phán về FTA giữa hai khối. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nhấn mạnh,
hai bên đã làm việc để tiến tới một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu, Mercosur, điều mà tôi nghĩ là bắt buộc. Chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng.
Liên minh châu Âu và Mercosur đã đạt thỏa thuận khung về FTA năm 2019 sau 2 thập kỷ đàm phán khó khăn. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn chưa được phê chuẩn do châu Âu lo ngại về tình trạng tàn phá rừng Amazon, cũng như hoài nghi về chính sách đối phó tình trạng biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từ năm 2019 đến 2023.
Trung Quốc đang trải qua một đợt thời tiết khắc nghiệt ở nhiều nơi. Trong khi tỉnh Quảng Đông ở miền Nam nước này nóng như mùa hè, thì khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc xảy ra bão cát nghiêm trọng, còn tỉnh Chiết Giang ở miền Đông thì xảy ra mưa đá và gió lớn bất thường. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ở Trung Quốc những ngày gần đây. Vào lúc 6 giờ sáng nay 28 tháng 3 giờ địa phương, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cùng lúc 3 cảnh báo, gồm cảnh báo bão cát và sương mù màu vàng cùng cảnh báo gió lớn màu xanh. Một ngày trước đó, cơ quan này vừa phát đi liên tiếp 4 cảnh báo, gồm cảnh báo bão cát màu vàng, cảnh báo gió lớn, mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh màu xanh. 13 tỉnh và thành phố gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đang phải hứng chịu làn sóng bão cát thứ 3 kể từ đầu năm và kéo dài ít nhất đến tối 28 tháng 3. Các trường học ở Bắc Kinh đã được yêu cầu phải dừng hoạt động thể thao ngoài trời, trong khi khu vực Silingol ở khu tự trị Nội Mông phải ra thông báo nghỉ học, dừng sản xuất, thi công và các hoạt động vận tải vì gió lớn và bão cát. Cảnh báo bão cát màu đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết cực đoan theo màu của Trung Quốc, đã được đưa ra tại Silingol ngày 27 tháng 3. Bầu trời tại đây chuyển hoàn toàn sang màu vàng cam khi bão cát tấn công. Nhiều nơi tầm nhìn dưới 1 km, nơi nghiêm trọng nhất chỉ có 60 mét. Tính đến trưa 27 tháng 3, nồng độ PM10 tại Silingol lên tới gần 1.100 microgram trên mét khối và tầm nhìn tối thiểu là 88 mét. Trong khi đó, từ ngày 23 tháng 3 đến nay, nhiệt độ ở tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc liên tục tăng với nền nhiệt trên 30 độ C ở nhiều địa phương. Nếu tình trạng này kéo dài, thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh này có thể lập kỷ lục mới về khí hậu vào hè sớm nhất từ trước đến nay, sớm hơn gần một tháng so với thường kỳ.
Bây giờ sẽ là một thống kê đáng chú ý. Theo số liệu do cơ quan thống kê của Australia công bố, sau 7 buổi biểu diễn của ca sĩ Mỹ Taylor Swift, ngành bán lẻ trong nước đã tăng 0,3% trong tháng 2. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7 buổi biểu diễn bán hết vé tại thành phố Sydney và Melbourne của nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift tại Australia vào tháng 2 năm nay đã thu hút khoảng 600.000 người tới tham dự. Các buổi biểu diễn này đã khiến cho việc chi tiêu vào việc mua sắm quần áo, giày dép, các đồ dùng cá nhân tăng 4,2% và chi tiêu tại các trung tâm bán lẻ tăng 2,3%. Chi tiêu tại các cửa hàng cà phê, nhà hàng và đồ ăn mang về tăng 0,5%. Tổng cộng, các khoản chi liên quan đến buổi biểu diễn của ca sĩ Taylor Swift tại Australia đã làm cho ngành bán lẻ tại nước này tăng 0,3% trong tháng 2 vừa qua. Mặc dù các buổi biểu diễn của ca sĩ Taylor Swift thúc đẩy việc chi tiêu và giúp lĩnh vực bán lẻ tăng lợi nhuận, song chưa chắc đây có phải là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Australia hay không. Tỷ lệ lạm phát tại Australia đang ở mức cao tới 4,1%. Vì vậy, nước này đang đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn tỷ đồng bị kẹt trong suốt 4 ngày qua không thể giao dịch khi mà công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị tấn công. Sự cố của VNDirect khiến cho các nhà đầu tư có tài khoản tại công ty này đứng ngồi không yên trước bối cảnh thị trường biến động mạnh. Từ vụ việc này cho thấy còn nhiều lỗ hổng bảo mật của dịch vụ tài chính.
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị tấn công gây ra tê liệt website và ứng dụng giao diện chứng khoán. Sau sự cố này, nhiều công ty liên quan đến VNDirect bị tấn công như Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện, Tập đoàn Đầu tư IPA và Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA. Chuyên gia an ninh mạng Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Thông minh SCS đã nhận định về sự cố này.
Hacker đã xâm nhập được vào trong hệ thống và sau đó là tiến hành là tiếp cận các cái dữ liệu, mã hóa nó đi và yêu cầu đòi tiền chuộc. Thế thì để làm được việc này ấy, thì hacker có thể có hai cái khả năng để thực hiện cái việc tấn công. Đấy là đầu tiên có thể là khai thác trực tiếp các cái điểm yếu mà ở đây chúng ta gọi là các cái lỗ hổng của những hệ thống công nghệ thông tin, ví dụ như của các cái máy chủ của hệ thống bảo vệ và xâm nhập trực tiếp vào trong hệ thống. Thứ hai là có thể nó sẽ thông qua con đường là chính là những cái người sử dụng, những cái người dùng và những người quản trị hệ thống ở trong công ty. Bởi vì như chúng ta biết thì những cái người dùng và người quản trị thì sẽ có những người có những cái quyền truy cập vào cái hệ thống máy chủ đó, thì hacker có thể đặt đi đường vòng qua những người sử dụng, qua những người quản trị ở trong hệ thống và từ đấy là xâm nhập vào trong các hệ thống công nghệ thông tin để mã hóa dữ liệu và thực hiện cái hành vi đòi tiền chuộc.
Nhiều ý kiến lo ngại về việc có thể tội phạm mạng đã lấy được thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng của các khách hàng. Đây là quan điểm của ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam.
Người sử dụng thì rõ ràng là nạn nhân của cái cuộc tấn công mạng. Khi mà bản thân cái nhà cung cấp dịch vụ họ cũng là một cái nạn nhân của một cái sự cố, thì những cái thông tin, những cái dữ liệu mà trong các cái tài khoản của chúng ta nó sẽ bị lộ ra ngoài và khi đó thì các cái hacker có thể thu thập dữ liệu và sẽ bán các cái dữ liệu cá nhân của chúng ta.
Theo thông tin chúng tôi cập nhật, công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đã khôi phục được hệ thống và đang tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống để đảm bảo tuyệt đối về an toàn, an ninh cho khách hàng giao dịch tại công ty. Hiện tại, nhà đầu tư đã có thể tra cứu số dư trên hệ thống My Account. Công ty sẽ triển khai lộ trình mở lại hệ thống theo 4 giai đoạn. Dự kiến trong ngày hôm nay, công ty cổ phần chứng khoán VNDirect sẽ thực hiện kiểm tra thông luồng giao dịch với các sở giao dịch chứng khoán. Đây là một bước đi quan trọng trong việc khôi phục lại hệ thống giao dịch sau khi bị tấn công mạng. Song song với việc khắc phục sự cố, VNDirect cũng đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch. Qua vụ tấn công VNDirect, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Thông minh SCS đã khuyến nghị các tổ chức tài chính chứng khoán.
các cái tổ chức có nhiều dữ liệu khách hàng, những cái tổ chức mà liên quan đến tài chính chắc chắn sẽ là đích ngắm của các cái nhóm hacker, những tổ chức tội phạm mạng. Và điều này cho thấy là cái công tác liên quan đến đầu tư về an toàn bảo mật cho hệ thống của chúng ta là càng phải được coi trọng. Tôi biết là nhiều đơn vị là do cái sức ép về cung cấp dịch vụ, về kinh doanh thì phát triển những cái dịch vụ rất là nhanh, rất là nhiều. Nhưng mà các cái yếu tố liên quan đến đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thì nhiều khi là chưa được tương xứng cả về đầu tư về mặt giải pháp công nghệ, con người những cũng như là các cái quy trình vận hành. Và điều này cho thấy là với những hệ thống càng quan trọng, với những dịch vụ càng quan trọng, nhất là những dịch vụ cốt yếu, cốt lõi của những cái doanh nghiệp tổ chức, thì chúng ta phải có đầu tư tương xứng con người, nguồn lực và nhất là những cái quy trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hệ thống của chúng ta.
Từ sự cố của công ty chứng khoán VN Direct với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đề nghị các công ty chứng khoán tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp mình. Cụ thể như sau, Cục An toàn Thông tin đề nghị các doanh nghiệp chứng khoán trong thời gian từ nay đến trước ngày 15 tháng 4 năm nay tập trung hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai ngay các biện pháp khắc phục những nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống, đặc biệt là với các hệ thống quản lý tài khoản khách hàng, phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Các công ty chứng khoán cần rà soát tổ chức bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, trong đó đặc biệt là việc tổ chức thống kê phân loại các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Mục tiêu cần đạt là bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang vận hành được phê duyệt cấp độ an toàn chậm nhất trong tháng 9, triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12. Song song việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố của hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, công ty chứng khoán cũng cần triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu.
Thống kê mới nhất từ hãng bảo mật Kaspersky cho thấy rằng là 34% người dùng Internet ở Việt Nam gặp phải ít nhất một mối đe dọa khi mà trực tuyến nâng lên vị trí thứ 67 trong bảng xếp hạng về mức độ nguy hiểm khi tham gia mạng Internet trên toàn thế giới. Còn nhận định của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong các thủ đoạn phương thức tấn công mạng, các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kể cả lừa đảo người dùng cá nhân, thì tất cả đều nhằm mục đích lừa đảo về mặt tài chính. Cũng liên quan đến tình trạng mất an toàn thông tin thì thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài. Trang web này được thiết kế để có thể tiếp nhận hơn 400 lượt đăng ký khám bệnh mỗi ngày. Tuy nhiên vào trưa ngày 27 tháng 3 thì đã ghi nhận lượt truy cập bất thường lên đến khoảng 5 triệu lượt. Sự cố tấn công này đã gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự của khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua QR code của Viện Tim. Để khắc phục tình trạng này thì Viện Tim đã tạm đóng trang web và chặn hệ thống dự phòng, đồng thời điều chỉnh các thông số trên máy chủ web để chặn các truy cập bất thường vào hệ thống. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay đứng quanh ngưỡng 2.187 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ một ounce so với đêm qua. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 78.900.000 đồng một lượng và bán ra là 80.900.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ròng Thăng Long ở mức mua vào là 69.030.000 đồng một lượng và bán ra là 70.230.000 đồng.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho ngày hôm nay là 24.003 đồng đổi một đô la, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ đô la Mỹ và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay, thị trường có nhịp tăng ngay từ sớm trên ngưỡng 1.290 điểm nhờ dòng tiền sôi động và sắc xanh mở rộng trong nhóm Blue Chip, đặc biệt là cổ phiếu TCB. Vào cuối ngày hôm qua, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay của ngân hàng này được công bố đã cho thấy ngân hàng sẽ trình phương án trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 15%, một cổ phiếu nhận 1.500 đồng. Tiếp đó, thông tin mới khác liên quan đến VN Direct. Hôm nay, công ty chứng khoán này sẽ thực hiện kiểm tra thông luồng giao dịch với các sở giao dịch chứng khoán và cho biết đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch. Mặc dù vậy, vẫn chưa có thông tin chính xác về thời điểm hệ thống của VN Direct sẽ khôi phục trở lại giao dịch trạng thái bình thường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.288,96 điểm, HNX Index ở mức 243,06 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện việc giải ngân nguồn vốn tín dụng cho các dự án nhà xã hội đang được đẩy mạnh, thì các giải pháp khác như là về giá bán, mở rộng đối tượng mua nhà và thủ tục mua bán cần được đẩy nhanh, được cho là giải pháp thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà xã hội, tăng nguồn cung cho thị trường. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, trên thị trường cái đề xuất xây nhà ở xã hội thì có thể là để cho thuê. Ở góc độ doanh nghiệp thì ông có cái quan điểm như thế nào từ cái đề xuất này?
Tôi hoàn toàn là đồng ý. Tại vì nhà nước lên có thể là mới đầu là người mua của mình vẫn còn hạn chế về thu nhập thì mình giúp cho người ta thuê. Thì khi người ta an cư thì lạc nghiệp mà, xong rồi người ta thuê được, người ta làm ăn được, thì từ từ người ta có tiền thì lúc đó mình có cơ chế chính sách bán cho người ta. Thì khi người ta có tiền người ta biết mua, thì tôi nghĩ là nó nên có từng bước như vậy.
Thưa ông, và cái đề xuất nữa là để cho doanh nghiệp quyết định giá bán đối với các dự án nhà ở xã hội thì ông thấy như thế nào ạ?
Về doanh nghiệp, về xác định, thế tôi nghĩ là cái ý đó cũng hay nhưng mà nó phải nhìn nhận lại tí xíu. Hay đó là gì? Là tôn trọng được cái đầu ra đầu vào và tôn cân bằng được lợi ích của doanh nghiệp với những người khác. Nhưng nếu mà cân bằng như vậy thì người mua không mua, khó mua. Theo tôi thấy, nói gì nói cuối cùng cũng phải đi về một cái điểm, đó là nhà nước phải lấp đầy cái khoảng cách giữa người mua và doanh nghiệp. Hiện nay nó đã có khoảng cách đúng không? Thì nhà nước phải đóng cái vai trò là lấp cái khoảng cách đó để làm sao cho tạo điều kiện là doanh nghiệp vẫn phát triển được dự án nhưng mà người mua vẫn tiếp cận được. Thì phải đưa ra cái chính tạo cái lấp đầy cái khoảng cách đó để làm sao các bên gặp nhau. Giúp cho mọi người đều có nhà ở thì nhà nước phải đóng vai trò giải quyết cái khoảng cách đó. Với nhà xã hội ở đây.
Trong cái việc mà xây dựng các cái thông tư nghị định thì cũng đã cái sửa đổi rồi thì ông thấy rằng là trong số các cái giải pháp thì cần phát huy cái giải pháp nào trước để có thể là tăng cái nguồn cung nhà ở xã hội?
Tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, xét duyệt đối tượng mua là phải nhanh, gọn, chính xác. Rồi những cái thủ tục mà liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội cũng phải nhanh gọn. Nói tôi thấy cái đó phải làm trước đi là thắng, là đạt được. Ngoài ra những giải pháp về mặt tín dụng nhà nước cũng tham gia vô để làm sao cho hỗ trợ được người mua.
Cái giải pháp mà để có thể là cơ cấu được các cái dự án, các cái cơ cấu tài khoản đầu tư để có thể là thanh toán trái phiếu đấy thì cụ thể như thế nào ạ?
Thì trước hết là nội lực của mình phải mạnh cái này. Nội lực ở đây là cái năng lực lõi về để phát triển kinh doanh nó phải mạnh. Thì đối với bất động sản thì năng lực lõi đó là gì? Đó là tạo lập quỹ đất. Thứ hai là các quỹ đất đó nó phải được hoàn thiện về pháp lý. Nhờ những cái quỹ đất và những dự án đó thì để giúp đỡ cho Phát Đạt rất nhiều trong quá trình vượt qua những khó khăn và khẳng định là vượt qua khó khăn rồi, đưa về trái phiếu về zero rồi.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chu Jie, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xúc tiến tìm kiếm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong 2 tháng tới, nếu tìm được ứng viên phù hợp, VFF có thể tiến hành ký hợp đồng trong dịp FIFA Day tháng 6 hoặc lên phương án tìm huấn luyện viên tạm quyền. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
Tiêu chí của chúng tôi đặt ra là cần huấn luyện viên có uy tín, có chuyên môn tốt và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Cần sự hiểu nhau về văn hóa thì mới dễ làm việc với nhau và dễ hiểu nhau. Thì khi đó thì cái công việc nó sẽ rất là trôi chảy. Như vừa rồi thì ông Philip phải nói huấn luyện viên giỏi. Tuy nhiên trong quá trình làm việc thì có những vấn đề mà hai bên chưa hiểu nhau. Nó cũng gây ra khó khăn trong quá trình công việc với nhau.
Trong thời gian tới, lực lượng của đội tuyển cũng cần phải có sự thay đổi để ngày càng tốt hơn và đảm bảo nguồn kế cận cho các giai đoạn phát triển. Ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì đang phấn đấu cho cái kế hoạch của World Cup 2030. Bóng đá đang thay đổi rất là nhanh. Tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam cũng cần có sự thay đổi về lực lượng. Chúng ta không thể giữ lại quan điểm cũ được và rõ ràng là có những quan điểm mới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã suy tính có cái hướng để làm sao mà lực lượng của chúng ta sẽ phải ngày càng tốt hơn.
Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 4 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chọn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào vị trí huấn luyện viên trưởng U23 quốc gia. Trong quá khứ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người tuyển chọn dẫn dắt lứa U20 Việt Nam của Quang Hải, Hoàng Đức giành vé dự U20 World Cup năm 2017. Nhiều năm qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn sát sao với các đội tuyển trẻ, dẫn đội thi đấu giải U20 châu Á năm 2023, dự ASEAN năm 2023. Tuy không có thành tích như ý, song chuyên môn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được khẳng định. Ông cũng có mối quan hệ tốt đẹp với VFF và các cầu thủ.
Nhằm giúp đội tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết giải Futsal vô địch châu Á 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Futsal giao hữu quốc tế 2024. Giải diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 3 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà Việt Nam, Iran, Maroc và New Zealand. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra nhà vô địch. Đội tuyển Futsal Việt Nam lần lượt gặp New Zealand lúc 17 giờ chiều nay, gặp Maroc 17 giờ ngày 30 tháng 3 và gặp Iran vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 3. Giải đấu này là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam kiểm tra lực lượng, hoàn thiện đấu pháp trước khi bước vào vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 4 tới. Huấn luyện viên Diego Justoji chia sẻ.
Giải đấu lần này rất là bổ ích và các đối thủ giải đấu lần này cũng rất là chất lượng. Đây cũng là một cơ hội để cầu thủ có cơ hội thể hiện mình, thì qua đó giúp chúng tôi sẵn sàng cho cái giải đấu quan trọng tiếp theo.
Cầu thủ Phạm Đức Hòa cho biết, thời gian qua huấn luyện viên Justoji cho các tuyển thủ tập nhiều mảng miếng chiến thuật khác nhau và giải giao hữu lần này là dịp để toàn đội áp dụng những gì đã lĩnh hội được.
Đội cũng đã hoàn thiện hết tất cả các khâu, kể cả về tấn công, về phòng ngự và tình huống cố định. Với cái giải đấu lần này thì đội tuyển Futsal Việt Nam đến với cái tâm thế là sẽ cố gắng là hoàn thiện những cái gì mà được tập luyện trong tháng qua để có thể hoàn thiện được đội hình và hướng tới vòng chung kết châu Á sắp tới.
Hôm qua, lễ trao giải thưởng cống hiến năm 2024 được tổ chức tại nhà hát lớn ở thủ đô Hà Nội. Tại buổi lễ, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng của đội tuyển bơi Việt Nam được trao giải gương mặt thể thao của năm. Vận động viên đội tuyển cầu mây Trần Thị Ngọc Yến nhận giải gương mặt trẻ thể thao của năm. Hạng mục chiến tích thể thao của năm được trao cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với lần đầu lọt vào top 4 châu Á. Mùa giải năm nay có thêm hạng mục mới là khát vọng cống hiến và giải thưởng này được trao cho Trung tâm bóng đá trẻ em Việt Go.
Cũng trong ngày hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vùng mỏ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Căn cứ vào kết quả thành tích xuất sắc của thể thao Quảng Ninh tại các đấu trường trong nước và quốc tế năm vừa qua, ban tổ chức đã bầu chọn ra 12 huấn luyện viên vận động viên tiêu biểu. Vi Thị Như Quỳnh, vận động viên tiêu biểu vùng mỏ năm 2023 môn bóng chuyền cho biết.
Giải thưởng này thì nó tạo động lực cho em, giúp em có thể là phấn đấu hơn nữa để có thể đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Em muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân em để đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao Quảng Ninh nói riêng, cũng như là bóng chuyền trong nước để hội nhập và phát triển trong khu vực quốc tế trong thời gian tới.
Danh hiệu vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vùng mỏ là động lực để các vận động viên, huấn luyện viên nỗ lực luyện tập và thi đấu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao Quảng Ninh trong quá trình hội nhập, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến của nhiều giải thể thao trong nước cũng như quốc tế.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía Nam cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Từ gần sáng mai, phía Tây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp chứng khoán trong thời gian từ nay đến trước ngày 15 tháng 4 năm nay tập trung hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai ngay các biện pháp khắc phục những nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống. Mỹ và Hàn Quốc vừa công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức có trụ sở ở Nga, Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với cáo buộc đã chuyển tiền cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.